The forever indebted Lord Chum, a young man with royal blood. A Vietnamese popular verse goes, "A king's son will become king, whereas a temple's guard's son will keep sweeping the leaves of the pagoda tree." This verse is aptly applied to the fate of a king's son, who was born under unfortunate circumstances, since it is commonly believed that kings are the sons of the heavenly emperor. So tales of royal people always contain fantastic details about the ones born to rule other people. Although they might have some setbacks in their lives, these people will eventually come back to positions of favor with the supernatural powers that be.
Nợ như chốt chồm, chàng thanh niên mang mạng đế vương. Ca dao Việt Nam có câu, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Câu này thật đúng với số phận của một cậu bé, con vua, nhưng ra đời trong một hoàn cảnh khốn cùng. Người ta thường tin rằng vua là thiên tử, nên những câu chuyện về vua chúa bao giờ cũng có những tình tiết ly kỳ về những người sinh ra là để trị vì thiên hạ. Cho dù những người ấy có gặp trắc trở trong cuộc sống, cuối cùng rồi họ cũng trở lại với địa vị của những người được trời đất ưu đãi. Vào thời nhà Hậu Lê, có cô hàng rượu thường đến chỗ nhà tù để bán rượu cho lính cai ngục và phạm nhân. Trong số các phạm nhân, có một người tù mặt mũi sáng sủa, phong thái đĩnh đạc, khác người, nên nàng có cảm tình đặc biệt với chàng ta. Về phần người tù, chàng cũng rung động trước sắc đẹp của cô hàng rượu, cũng như tài ăn nói của nàng. Nhiều lần, cô bán hàng phục rượu lính để lẻn vào tình tự với người tù đó. Một hôm, nàng thẹn thùng báo cho chàng biết là mình đã có mang. Người tù tư lự hồi lâu, rồi móc túi, trao cho nàng một vật lạ và nói: "Ta chính là vua Lê Chiêu Tông đang gặp nạn. Nàng giữ cái ấn ngọc này làm tin nhé. Nếu sau này đẻ con trai, nàng hãy giao cho con để nó phục thù cho cha." Ít lâu sau, viên quan phản loạn Mạc Đăng Dung ra lệnh giết vua Lê, lẫn hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, phi tần của nhà vua để trừ hậu hoạn. Đến ngày khai hoa nở nhụy, cô hàng rượu cho chào đời một đứa bé trai, đặt tên là Chổm. Lớn lên, mỗi khi chàng hỏi mẹ về gốc tích của cha, người mẹ lại buồn bã trả lời: "Cha con bị hổ vồ, chết lúc con còn nhỏ rồi." Chồm từng thật, càng ra sức học hành, luyện võ để có sức mạnh, không bị chết oan uổng như cha. Có điều lạ là chàng mà ghé vào quán nào để mua sắm, ăn uống thì y như rằng ngày đó quán bắt đắt hàng như tôm tươi. Thấy chàng nhẹ vía, các hàng quán thi nhau mời chàng chiếu cố. Chổm được thể, càng ngày càng tiêu xài hoang phí, ăn uống thả cửa, mà toàn mua chịu, ăn chịu. Ai đòi chàng trả nợ, chàng lại khất lần khất hồi mà chẳng thấy bao giờ trả. Lúc bấy giờ, có vị quan tên Nguyễn Kim muốn giúp nhà Lê khôi phục lại cơ đồ, nhưng không biết có hậu duệ nào còn sống sót không. Một đêm, Nguyễn Kim nằm mộng, thấy một ông già nghiêm nghị bảo: "Thiên tử ra đời đã lâu, ngươi còn chần chờ gì nữa? Ngày mai, ngươi hãy đi về phía tây của kinh thành. Đến chợ, đúng vào giờ ngọ, hễ thấy có con rồng đen quấn cột, thì đó chính là thiên tử." Đúng ngày giờ nói trên, Nguyễn Kim ra đến chợ, nhìn vào quán ăn thì chỉ thấy một thanh niên đen đủi đứng ôm cây cột, nên lại trở về nhà. Đêm ấy, ông già hiện ra trong mộng, trách: "Sao đã gặp thiên tử mà còn quay về? Ngày mai, ngươi hãy ra bờ sông, thấy ai đi thuyền rồng, đội mũ sắt, thì đó là thiên tử." Nguyễn Kim y lời, sáng hôm sau ra bờ sông. Vừa lúc trời đổ mưa, ông thấy một chiếc thuyền đi ngang. Trên đó có một thanh niên rách rưới, dùng một cái chảo gang để che mưa. Nguyễn Kim không chú ý lắm, lại buồn bực đi về nhà. Ông già lại hiện ra trong giấc mộng, la rầy Nguyễn Kim. Nhà ngươi quả có mắt không tròng. Sáng mai hãy quay lại quán cơm ngày trước đi. Thấy ai đi chữ đại, trở lại chữ vương thì đón về. Sáng hôm sau, Nguyễn Kim thấy chàng trai hôm trước đang bước vào quán, giang tay giang chân như hình chữ đại, rồi ngồi xuống một cái ghế, bó gối như hình chữ vương. Nguyễn Kim chợt hiểu ra, đến thưa đầu đuôi câu chuyện với Chổm. Chổm đưa ông về nhà gặp mẹ. Người mẹ đem ấn ngọc ngày trước ra cho Nguyễn Kim xem. Ngày hôm sau, Chổm theo vị trung thần về nơi trú ẩn, ngày đêm tập luyện để báo thù cho cha, chiếm lại ngôi báu. Khi diệt được Mạc Đăng Dung, Chổm cùng đoàn quân chiến thắng trở về cung điện. Mọi người đứng đón nhà vua hai bên đường. Nhiều người nhận ra kẻ mắc nợ năm xưa. Thế là người nọ bảo người kia kéo nhau đến đòi Chổm trả nợ. Phải mấy tháng trời Chổm mới trả hết nợ. Thành ngữ nợ như chúa Chổm là từ đó mà ra. Chúa Chổm chính là vua Lê Trang Tông trong lịch sử.